mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là phải chăng thỏa thuận về ngừng bắn ở Ukraine đã được hai ông Trump và Putin ngấm ngầm định đoạt từ trước. Chuyên mục do Thùy Dương biên soạn.
Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào chiều nay 18 tháng 3 có cuộc điện đàm dự kiến kéo dài 2 giờ đồng hồ với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin để bàn về một thỏa thuận ngừng bắn dẫn đến hòa bình tại Ukraine. Theo thông báo sáng nay của Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về Ukraine và về việc bình thường hóa quan hệ giữa Nga và Mỹ. Nhưng về phía Washington, hôm qua cả Tổng thống Donald Trump và phát ngôn viên của Nhà Trắng Karoline Leavitt đều chỉ nhấn mạnh đến việc đạt thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình tại Ukraine. Theo hãng tin Anh Reuters, phát biểu với báo giới ở Washington, Tổng thống Mỹ hôm 17 tháng 3 nhận định những gì đang diễn ra tại Ukraine không tốt, nhưng chúng tôi sẽ xem là liệu chúng tôi có thể hợp tác về một thỏa thuận hòa bình, một lệnh ngưng bắn và hòa bình hay không, và tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm như vậy. Cũng theo lời chủ nhân Nhà Trắng, cuộc tranh cãi gay gắt của ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại phòng bầu dục và việc Washington ngưng viện trợ quân sự cho Kiev đã có tác dụng. Ông nói, nhiều người đã bị giết hại ở đó và chúng tôi phải bảo đảm rằng Ukraine đưa ra lựa chọn đúng đắn và tôi nghĩ rằng giờ đây họ sẽ làm điều đúng đắn. Như để gây thêm áp lực cho Tổng thống Zelensky, ông Trump nhấn mạnh là các binh sĩ Ukraine đang trong tình cảnh rất khó khăn tại vùng biên Kursk của Nga do bị đối phương bao vây. Dựa vào đâu mà Washington tỏ vẻ lạc quan là sẽ đạt được thỏa thuận với Nga? Trong chuyên mục quốc tế, báo Pháp Le Figaro hôm nay nhận định dường như các cuộc đàm phán giữa Washington và Moscow đã tiến triển trong bóng tối, như một bức tranh ghép hình puzzle đã được lắp dần từng mảnh theo sự phác họa của chủ nhân Nhà Trắng và chủ nhân Điện Kremlin. Số phận của Ukraine cũng như nội dung một thỏa thuận hòa bình dường như đã được Trump và Putin cùng nhau định đoạt từ trước. Cuộc điện đàm hôm nay như vậy sẽ chỉ là một màn kịch hoặc trò tung hỏa mù. Đây không phải là một suy luận vô căn cứ, bởi theo hãng tin Pháp AFP, chính ông Trump hôm qua cũng đã khẳng định nhiều yếu tố trong thỏa thuận đã được thống nhất, cho dù còn nhiều điều cần phải được thương lượng. Trên thực tế, Donald Trump đã bị nhiều chuyên gia như Julian Smith, cựu đại diện của Mỹ tại Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, được báo Pháp Le Monde ngày 14 tháng 3 trích dẫn, chỉ trích là nhượng bộ Putin thậm chí từ trước khi bắt đầu thương lượng. Có lẽ cũng không phải vô cớ mà Trump nhắc đến khó khăn của binh sĩ Ukraine ở vùng biên Kursk của Nga, chứ không phải ở các vùng khác ngay trên lãnh thổ Ukraine. Le Figaro đưa ra nghi vấn về vai trò của Donald Trump trong sự thay đổi cán cân lực lượng ở vùng Kursk mà Ukraine đã chiếm được nhiều địa điểm từ nửa năm nay và có ý định sử dụng như vật trao đổi trong các cuộc đàm phán với Putin. Thời điểm chính quyền Donald Trump đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời ngừng cung cấp thông tin tình báo cho Kiev, trùng khớp với thời điểm Nga phản công tại vùng Kursk. Le Figaro dẫn lời giáo sư Roman Sharometa thuộc Đại học Purdue của Mỹ. Theo đó, một số người thậm chí còn nghi ngờ rằng chính quyền Donald Trump đã cung cấp thông tin tình báo cho quân đội Nga về các trung tâm hậu cần của Ukraine ở Kursk, tạo thuận lợi cho Nga giành lại vùng này. Và giống như Vladimir Putin, chính quyền Donald Trump cũng ủng hộ sự thay đổi nhà lãnh đạo của Ukraine. Theo kênh truyền thông Mỹ Semaphore, được AFP sáng nay trích dẫn, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump tính đến việc công nhận bán đảo Crimea của Ukraine mà Moscow đã sáp nhập hồi năm 2014 là một vùng của Nga. Nếu đúng như vậy, thì điều này có nghĩa là ông Trump nhượng bộ một yêu sách lớn của đồng nhiệm Nga Putin. Trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky luôn tuyên bố chủ quyền của Ukraine là không thể mang ra thương lượng và quân đội Nga phải rút hoàn toàn khỏi các vùng đã chiếm được của Ukraine, thì Moscow cho đến nay vẫn khẳng định là sẽ duy trì chủ quyền ở 5 vùng đã chiếm được của Ukraine, đồng thời yêu cầu có sự bảo đảm rằng Ukraine sẽ không bao giờ được gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Tái vũ trang châu Âu chạy đùa với thời gian. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Thu Hằng biên soạn với đề tài Dự án Alaska khí hóa lỏng, Mỹ muốn bán khí đốt nhưng Nhật Bản lưỡng lự.
Cùng
Công ty nhà nước Alaska Gasoline Development Corporation cùng với đối tác Glenfarne Group sẽ đến Nhật Bản vào cuối tháng 3 này để cố thuyết phục các nhà lãnh đạo Nhật Bản về những lợi ích cạnh tranh về kinh tế, về chiến lược của dự án khí hóa lỏng Alaska LNG. Đây là một trong những kế hoạch khoan mọi nơi của Tổng thống Donald Trump để vàng đen ngay dưới chân giúp nước Mỹ trở lại thành một quốc gia giàu có. Nhưng các nhà đầu tư tiềm năng tại Nhật Bản thì vẫn do dự về tính khả thi của dự án. Trong bài diễn văn trước Quốc hội Lưỡng viện vào ngày 4 tháng 3, Tổng thống Donald Trump ca ngợi Alaska LNG là dự án khổng lồ chưa từng có tiền lệ. Ông quả quyết, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước khác muốn trở thành đối tác của Mỹ. Mỗi nước đầu tư hàng nghìn tỷ đô la, có nghĩa là tiền sẽ đổ về ồ ạt và tương lai sáng lạn đang chờ ngành năng lượng Mỹ. Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh để hủy lệnh cấm các giàn khoan mới trong một khu vực biển rộng lớn được người tiền nhiệm Joe Biden ban hành trước đó, trong đó có Alaska. Ông nhấn mạnh đến tình trạng cấp bách năng lượng, bỏ mặc những quan ngại về hủy hoại môi trường.
Nhưng Alaska LNG không phải là một dự án mới mà đã có từ năm 1967 và ít nhất hai lần bị trì hoãn bởi vì kinh phí đầu tư quá lớn. Theo tờ báo Pháp L'Humanité, khi hồi sinh dự án được ấp ủ từ nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Trump muốn cho thế giới thấy tầm vóc to lớn về năng lượng và kinh tế của Hoa Kỳ, cũng như thế thống trị của Mỹ đối với các đồng minh.
Alaska LNG dự kiến chuyển trữ lượng khí tự nhiên rất lớn nằm ở vịnh Prideaux ở phía bắc Alaska xuống cảng Nikiski gần Anchorage ở miền nam Alaska. Tổng chiều dài đường ống là 1.300 km, kinh phí xây dựng khoảng 11 tỷ đô la trên tổng kinh phí được thẩm định là 44 tỷ đô la. Alaska LNG dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2030. Hơn 100 triệu mét khối khí đốt có thể được vận chuyển mỗi ngày qua đường ống này. Theo trang web Alaska LNG Project, thì khí đốt được loại bỏ tạp chất tại nhà máy xử lý ở miền Bắc Alaska trước khi được vận chuyển qua đường ống. Nhiều điểm kết nối trên đường ống sẽ đáp ứng nhu cầu khí đốt hiện tại của bang Alaska. Tại cảng Nikiski, cơ sở hóa lỏng sẽ làm mát và ngưng tụ khí để chuyển lên tàu biển chuyên dụng xuất khẩu sang châu Á. Theo trang mạng Nikkei Asia trong bài viết, Donald Trump hồi sức dự án Alaska LNG trị giá 44 tỷ đô la. Bang Alaska phụ thuộc vào thu nhập từ việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cấu trúc kinh tế và tài chính sẽ không thể tồn tại được nếu không có dầu khí. Chính quyền bang cũng nhấn mạnh đến sự khác biệt so với trước đây khi dự án không tiến triển. Các mỏ khí quanh thành phố Anchorage đang cạn dần, thậm chí Alaska có nguy cơ phải nhập khí hóa lỏng trong khi nguồn tài nguyên miền Bắc thì lại không được khai thác, cho nên người dân Alaska rất ủng hộ dự án.
Tổng thống Donald Trump khẳng định nhiều nước châu Á quan tâm đến dự án. Philippines, Hàn Quốc đã thông báo nhiều cuộc đàm phán với đối tác Mỹ, nhưng chưa có gì là cụ thể. Bộ Ngoại giao Đài Loan thì ra thông cáo cho biết tập đoàn dầu khí của hòn đảo sẽ tiếp tục đánh giá tính khả thi và sẵn sàng tăng khối lượng mua. Sau khi tiếp Thủ tướng Shigeru Ishiba tại Washington vào đầu tháng 2, chủ nhân Nhà Trắng khẳng định Nhật Bản cam kết mua khí đốt của Mỹ với những khối lượng kỷ lục.
Chính phủ Tokyo đang chịu áp lực ngoại giao ngày càng tăng từ Hoa Kỳ để giảm bớt thâm hụt thương mại. Tại buổi điều trần ở Thượng viện để được phê chuẩn việc bổ nhiệm, tân đại sứ George Glass đã khẳng định, xuyên trích, Nhật Bản đã cam kết giảm thâm hụt thương mại với chúng ta, có nghĩa là với Mỹ, và giảm sự phụ thuộc vào Nga bằng cách mua khí hóa lỏng của Mỹ. Tôi sẽ đảm bảo là Nhật Bản phải giữ lời hứa đó, hết lời dẫn. Tokyo được cho là đối tượng chính của dự án Alaska LNG có năng suất khoảng 20 triệu tấn hàng năm, tương đương với 30% nhu cầu hàng năm của Nhật Bản. Chủ tịch công ty nhà nước Alaska Gasoline Development Corporation, ông Frank Richard, nhấn mạnh đến việc quốc gia quần đảo này. Nằm cách không xa Alaska, Tokyo sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc so với nhập khẩu dầu khí từ Trung Đông và từ vịnh Mexico. Thêm vào đó, khi nhập khẩu khí đốt từ đồng minh Mỹ, Nhật Bản có ít rủi ro về địa chính trị hơn so với nhập khẩu từ Trung Đông hoặc từ Nga. Khí hóa lỏng Qatar thì phải đi qua eo biển Ormuz nằm ở trong khu vực đầy biến động. Thêm vào đó, các nước châu Âu cũng đang tìm mọi nguồn dầu khí khác nhau, đặc biệt là ở Trung Đông, sau khi ngừng nhập khẩu từ Nga kể từ khi Tổng thống Putin phát động chiến tranh ở Ukraine.
Tuy nhiên, yếu tố chi phí chứ không phải chính trị sẽ định hình dòng LNG của Hoa Kỳ sang Nhật Bản trong tương lai. Đây là nhận định của hai nhà nghiên cứu Sam Reynolds và Christoph Doleman của Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính tại Mỹ.
Thứ nhất, những thông báo chính trị gần đây mà trong đó thậm chí Tổng thống Donald Trump khẳng định là Nhật Bản sẽ tham gia liên doanh lại không đi kèm với thỏa thuận thương mại về khí hóa lỏng giữa bên mua và bên bán tư nhân. Thứ hai là tính kinh tế của dự án quan trọng của Hoa Kỳ như Alaska Energy vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi và các khách hàng châu Á đã không ký kết dự án trong nhiều năm trước đó. Thứ ba là nhu cầu về khí hóa lỏng tại Nhật Bản đã giảm mạnh trong thập niên qua và hiện nước này còn bán lại nhiều khí hóa lỏng ra nước ngoài do nhu cầu sử dụng đã giảm. Theo dự thảo kế hoạch năng lượng chiến lược, trong đó vai trò của năng lượng nhiệt như là than, khí hóa lỏng sẽ giảm mạnh trong hai thập niên tới. Tuy nhiên, nếu có sự linh hoạt trong hợp đồng LNG với Hoa Kỳ, thì Nhật Bản có thể mua để dự trữ nhưng có thể bán lại cho nước thứ ba nếu nhu cầu trong nước giảm.
Ngoài ra, dự án Alaska LNG vẫn ở giai đoạn phát triển ban đầu trong gần hai thập niên qua. Cho đến nay vẫn chưa có bên mua nào hoàn tất cam kết mua dài hạn đối với cơ sở này, trong khi các dự án xuất khẩu LNG thường cần có hợp đồng mua 80% hoặc hơn công suất của cơ sở để bảo đảm về tài chính. Việc xây dựng một dự án như Alaska LNG cần 4 năm nên khó có thể hoàn thành trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.
Vẫn theo hai nhà nghiên cứu Mỹ thì tập đoàn Japan Mitsui Corporation được cho là đang đánh giá dự án do gần với châu Á nhưng sẽ chỉ xem xét các đề xuất có giá thành cạnh tranh. Vị trí xa xôi của dự án ở phía bắc Alaska và chi phí xây dựng đắt đỏ cho các đường ống dài chống đóng băng vĩnh cửu khiến những khách hàng tiềm năng Nhật Bản rất nghi ngờ về tính khả thi của dự án. Gần đây, khi được hỏi về dự án này thì giám đốc tài chính của Mitsui là ông Tetsuya Shigeta cho biết là không có gì để nói ngay bây giờ kể cả chính sách của chúng tôi. Còn tập đoàn Chapec mô tả Alaska Energy là một đề xuất đầu tư không thực tế. Cuối cùng, Mỹ phải cạnh tranh với rất nhiều nhà cung cấp khác, trước tiên là với Sakhalin 2 của Nga do gần với Nhật Bản. Khí hóa lỏng của Mỹ hiện chỉ chiếm 10% lượng energy nhập khẩu hiện tại của Nhật Bản vì tương đối đắt, chủ yếu do khoảng cách vận chuyển xa hơn.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin điện đàm vào 13 giờ giờ quốc tế hôm nay để bàn về ngừng bắn tại Ukraine và bình thường hóa quan hệ Mỹ-Nga. Liên Âu ra báo cáo về việc Trung Quốc-Nga dùng vũ khí kỹ thuật số tấn công trên quy mô lớn các nền dân chủ. Lần đầu tiên kể từ cuối tháng Giêng, Israel oanh kích trở lại dải Gaza, làm hơn 400 người chết. Một mỗi ngày một sự kiện, phải chăng thỏa thuận về ngừng bắn ở Ukraine đã được Trump và Putin ngấm ngầm định đoạt từ trước? Mục theo dòng thời sự, dự án Alaska khí hóa lỏng, Mỹ muốn bán khí đốt nhưng Nhật Bản lưỡng lự. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, ông Trump điện đàm với Putin về Ukraine, quân đội Ukraine rút khỏi Kursk, chính sách áp thuế và cắt giảm chi tiêu của Tổng thống Mỹ kéo kinh tế thế giới đi xuống và khiến Hoa Kỳ có nguy cơ suy thoái. Đó là một số vấn đề đáng chú ý hôm nay.
Báo Le Figaro đặt câu hỏi, phải chăng cuộc đàm phán về Ukraine thực ra chỉ là một bản ghi nhớ đã được chuẩn bị sẵn giữa Moscow và Washington?
Nhật báo điểm qua tình hình, một gáo nước lạnh cho Zelensky tại phòng bầu dục cách đây 15 ngày, rồi hy vọng cháy lên với đề nghị ngưng bắn hôm 11 tháng 3 ở Jeddah, và rốt cuộc Donald Trump lại điện đàm với Vladimir Putin hôm nay. Cứ như là chỉ trong vài ngày, nỗ lực của châu Âu để tác động lên cỗ máy sản xuất ra lịch sử của Donald Trump, cũng như kỳ vọng của Ukraine rằng Mỹ sẽ cứng trọng với Putin bỗng chưng bị xóa sạch. Phải chăng số phận của Ukraine cũng như nội dung bản hòa ước tương lai đã được Trump và Putin quyết định trước? Phải chăng một thỏa thuận ngưng bắn trên cơ sở đóng băng các chiến tuyến, dỡ bỏ trừng phạt cho Nga và khai thác khoáng sản của Ukraine đã được Moscow và Washington bàn bạc kỹ trước đó? Tất cả những gì còn lại chỉ là một vở kịch. Các nhà quan sát ở châu Âu đã bắt đầu nghi ngờ từ khi Moscow thả công dân Mỹ Mark Foren bị bắt từ 2021. Từ đó đến nay, lần lượt những mảnh ghép được xếp cùng nhau hợp thành một hình ảnh mới do Washington tạo ra để làm vui lòng Nga hơn là Ukraine.
Ngay trước khi thương lượng, Tổng thống Mỹ đã nhượng bộ tất cả cho Vladimir Putin, theo Le Figaro, khi bác bỏ việc Kiev tham gia khối NATO và quay lại với biên giới trước năm 2014 và gọi Tổng thống Ukraine Zelensky là nhà độc tài.
Khi nói chuyện với các đồng nhiệm ngoại quốc, Trump luôn dùng những từ ngữ không hay để nói về Tổng thống Ukraine. Nhưng sau khi Putin hầu như bác bỏ đề nghị ngưng bắn, Trump chẳng đòi hỏi gì mà vẫn lặp lại luận điệu tuyên truyền của Kremlin. Le Figaro đặt câu hỏi, Donald Trump đóng vai trò gì trong sự thay đổi tương quan lực lượng ở Kursk, vùng đất mà Ukraine có thể dùng để trao đổi? Trump ngưng viện trợ quân sự và các thông tin tình báo đúng vào lúc quân Nga tung ra cuộc phản công, hóa giải lá bài của Kiev khi đàm phán. Giáo sư Roman Sheremeta, Đại học Purdue của Hoa Kỳ cho biết một số người thậm chí còn nghi ngờ là Mỹ cung cấp cho Moscow tin tức về các trung tâm hậu cần của Ukraine ở Kursk để giúp cho quân Nga tái chiếm, và Mỹ cũng không giấu ý định hất cẳng ông Zelensky như Putin mong muốn. Đặc phái viên Ken Kellogg của Trump đã liên lạc với tất cả các nhân vật đối lập ở Ukraine, trong khi Kremlin không hề từ bỏ một yêu sách nào. Moscow và Washington tiếp tục xích gần lại với nhau. Thương lượng hòa bình diễn ra giữa đôi bên trong bóng tối, Ukraine bị gạt ra ngoài. Chuyên gia Michel Diclo nhận xét, ưu tiên của Washington và Moscow là tái thúc đẩy quan hệ, giúp Nga lại là đại cường quốc tế, còn Mỹ rảnh tay lo các vấn đề khu vực. Người ta nghi ngờ Trump sẽ gia tăng sức ép lên ông Zelensky.
Nước Pháp đã cố gắng đóng vai trò trung gian với sự trợ giúp của Anh Quốc để sắp xếp cuộc gặp Mỹ-Ukraine, chặn trước việc ông Trump thương lượng tay đôi với Putin. Nhưng các nhà ngoại giao Pháp nhanh chóng hiểu rằng Mỹ chẳng cần đến châu Âu.
Một nhà ngoại giao bình luận, châu Âu luôn tuân thủ các nguyên tắc trong khi Mỹ không còn tôn trọng, như vậy cần phải thích ứng. Le Figaro dẫn lời Tổng thống Emmanuel Macron nói thẳng, nếu Ukraine yêu cầu có lực lượng đồng minh trên lãnh thổ mình, thì Moscow chẳng có quyền gì xen vào. Paris và London cố gắng thành lập một liên minh các quốc gia tình nguyện gửi quân sang Ukraine. Đây có thể là một cấu trúc an ninh châu Âu gồm cả Ukraine, với các quân đội hùng mạnh hơn trong 5 năm tới. Ông Michel Duclo dự báo hai kịch bản. Thứ nhất, Putin đạt được những yêu sách chính vì Trump nhất định muốn gọi là thành công. Thứ hai là Trump chỉ nhân nhượng phân nửa, nhưng trong cả hai trường hợp, châu Âu cần phải có sự đột phá chiến lược. Lacroix nhận định, Trump và Putin quyết định số phận Ukraine qua điện thoại. Để nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, Hoa Kỳ giúp cho Nga một lối thoát để có thể tuyên bố chiến thắng. Như vậy, Ukraine sẽ bị yếu đi và mất một phần lãnh thổ, còn châu Âu bị nước Nga, nay hùng mạnh hơn, đe dọa. Đại diện ngoại giao châu Âu Kara Kallas đề nghị kế hoạch 40 tỷ euro để vũ trang cho Ukraine tự vệ. Nhưng một số nước cho rằng quá tốn kém, tuy vẫn ủng hộ chủ trương. Khoảng 30 nước có thể tham gia liên minh tình nguyện do Pháp và Anh thành lập, gửi quân sang Ukraine giữ an ninh sau ngưng bắn, nhưng phải có sự yểm trợ của Mỹ. Rốt cuộc, việc giải quyết cuộc chiến vẫn nằm trong tay Donald Trump và Vladimir Putin. Trên Le Monde, giáo sư Olivier Schmidt ở Đan Mạch đánh giá, điểm yếu chính của châu Âu là sự thông đồng giữa nhiều chính khách với Putin. Ông đưa ra ví dụ, ba đảng cực hữu, cực tả và dân túy ở Đức đều thân Nga. Còn tại Pháp, sau khi vị thế của ông Macron yếu đi, một số khuôn mặt muốn lên kế nhiệm rất thân thiết với chế độ Kremlin.
Trên chiến trường, báo Le Figaro cho biết quân đội Ukraine gần như đã rút khỏi tỉnh Kursk 7 tháng sau khi tung ra đợt tấn công táo bạo vào tháng 8 năm 2024, khiến Kremlin không kịp trở tay. Hiện chỉ còn lại một số toán quân Ukraine cố thủ dọc theo một dải đất hẹp sát với biên giới để bảo vệ miền Bắc đất nước.
Sasha, chỉ huy một đơn vị drone ở Kursk, nói rằng tình hình vô cùng căng thẳng. Vitaly kể lại qua điện thoại, chúng tôi bị các drone quấy nhiễu liên tục, luôn phải ẩn nấp. Khi rút quân vội vã, nhiều đơn vị phải bỏ lại các trang bị, trong đó có cả thiết giáp Bradley và xe tăng Abram của Mỹ. Những tuần vừa qua, Nga đã làm tê liệt được hậu cần của Ukraine, khiến các toán quân không thể duy trì vị trí. Nhà nghiên cứu Mykola Bielyskov giải thích, Nga cô lập vùng chiến sự bằng cách tập trung hỏa lực vào các trục liên lạc để gây khó cho tiếp tế và tập hợp quân. hết lựa chuẩn. Chuyên gia Sari Kuzan thì nhận xét, điều cốt yếu là số lượng áp đảo của quân Nga ở Kursk được lính đánh thuê Bắc Triều Tiên trợ lực bằng cách dùng bộ binh làm bia đỡ đạn. Nga đã xuyên thủng được cạnh sườn của Ukraine, hết lựa chuẩn. Nga huy động đến 70.000 quân để tái chiếm Kursk, trong đó có 12.000 lính Bắc Triều Tiên. Từ giữa tháng 2, hầu như không còn có thể sử dụng đường R-200, xương sống hậu cần nối Kursk với Suza của Ukraine. Trước những trận mưa bom, mỗi quả có thể đến 3 tấn, các drone dùng cáp quang không bị gây nhiễu, lữ đoàn 43 phải dùng xe jeep để tiếp tế, mất đến 4 tiếng đồng hồ để đưa hai quả đạn đến cho khẩu đội pháo. Vladimir Putin nay đã rửa được nỗi nhục lần đầu tiên một lãnh thổ Nga bị chiếm đóng kể từ đệ nhị thế chiến.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong lĩnh vực kinh tế, báo Le Figaro cảnh báo bóng ma suy thoái lại sống dậy ở Hoa Kỳ. Lê Seco thì đánh giá chiến tranh thương mại đã đè nặng lên kinh tế Mỹ và tăng trưởng của thế giới bị sụt giảm về chính sách của ông Donald Trump.
Trụ cột kinh tế Mỹ chao đảo vì cuộc thương chiến của ông Trump, tiêu thụ giảm sút, lòng tin của doanh nghiệp nhanh chóng tan biến, chính quyền liên bang chuẩn bị tinh thần cho việc thắt lưng buộc bụng lâu dài. Việc áp thuế tạm ngưng rồi đánh thuế tiếp khiến tình hình thêm bấp bênh, đó là một hỗn hợp độc hại cho tăng trưởng. Goldman Sachs hạ dự báo từ 2,4% năm nay xuống còn 1,7% do không thấy mục tiêu rõ ràng của Nhà Trắng, khó thể đoán trước được tình hình từ hoạt động kinh tế tạm thời chậm lại cho đến suy thoái sau một giai đoạn trì trệ. Người Mỹ ngần ngại chi tiêu, cho rằng Trump không có những biện pháp đủ để chống lạm phát và không chia sẻ với ông tình yêu thuế quan. Sự xuống dốc của Wall Street trong những tuần qua càng khiến người tiêu dùng e sợ. Việc giảm thuế như Trump đã hứa không thể giảm sốc tác động của thuế quan ít nhất trong năm nay, các chuỗi cung ứng bắt đầu chịu áp lực. Chỉ số sản xuất đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu 2024. Những người lạc quan nhất bám vào các vấn đề căn bản, các công ty ít nợ nần, lợi nhuận nhiều và nếu lạm phát chậm lại, kinh tế Mỹ có thể chịu đựng được thương chiến vài tháng nữa. Tuy nhiên, bóng ma suy thoái vẫn hiện hiện. Quỹ dự trữ liên bang có thể bị Trump gây sức ép để giảm lãi suất chỉ đạo. Tuy nhiên, đây là định chế độc lập, giám đốc không thể bị sa thải. Nhiệm kỳ của ông Jerome Powell đến 2026 mới kết thúc. Lê Zico ví von, vào lúc nội chiến liên bang ác liệt nhất, thống đốc ngân hàng phải cố thủ trong văn phòng, các bức tường chất đầy bao cát, có lẽ đã đến lúc Powell phải mua bao cát để tự vệ.
Vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài Tái vũ trang, châu Âu chạy đua với thời gian.
Tạp chí Kinh tế.
Trước viễn cảnh mất điểm tựa an ninh là Hoa Kỳ, trước những mối đe dọa dưới nhiều hình thức khác nhau xuất phát từ những tham vọng địa chính trị của Nga, 27 thành viên trong Liên hiệp châu Âu có thêm 800 tỷ euro để cấp tốc tăng cường khả năng phòng thủ, có nghĩa là mua thiết bị quân sự và vũ khí, xây dựng những nền tảng công nghiệp vững chắc trong lĩnh vực quốc phòng để không còn bị phụ thuộc vào các nhà sản xuất ở Hoa Kỳ và thêm vào đó là đầu tư vào vế nhân sự. Trong lĩnh vực quân sự thì tiền bạc chỉ là một mặt của vấn đề. Hiện có nhiều nghi vấn về mức độ hiệu quả của kế hoạch tái vũ trang cho Liên Âu. Đầu tháng 3 vừa qua, Bruxelles thông báo kế hoạch 800 tỷ euro tái vũ trang Liên Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen xem đây là nền tảng cho chính sách phòng thủ chung của toàn khối. Bộ Kinh tế Pháp trong 2 ngày nữa sẽ trình bày về những giải pháp cụ thể để tài trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng. Thế còn tại thủ đô Berlin, một tuần lễ trước ngày Hạ viện mới bắt tay vào việc, Thủ tướng tân cử Friedrich Merz đã chạy nước rút để thuyết phục các đảng phái chính trị thông qua kế hoạch sửa đổi hiến pháp cho phép nước Đức đi vay nợ, huy động hàng trăm tỷ euro nhằm hiện đại hóa quân đội và cơ sở hạ tầng. Đây sẽ là một cuộc cách mạng lớn. Trong 80 năm qua, an ninh của Đức chủ yếu được đặt trong tay Hoa Kỳ. Trong những bài phát biểu tại các cuộc hội nghị quốc tế với các lãnh đạo của châu Âu hay NATO, dù là ở Paris hay London, Bruxelles, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lặp đi lặp lại rằng châu Âu cần tăng chi tiêu quân sự, cần đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực quốc phòng, nhưng là để phát triển công nghiệp quốc phòng của khối này. Tuyên bố đưa ra vào lúc mà theo báo cáo mới nhất của Viện SIPRI, tức là Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở Stockholm, thì các thành viên châu Âu trong Liên minh NATO lệ thuộc đến 64% vào các nguồn cung cấp vũ khí của Mỹ và đến 10% vào Hàn Quốc. Trong giai đoạn 2020-2024, nhập khẩu của châu Âu về vũ khí tăng 155% so với 5 năm trước đó, mà phần lớn là để mua hàng của Mỹ. Nghịch lý ở đây là 27 tập đoàn của châu Âu có tên trong danh sách 100 hãng cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự của thế giới, và các nhà sản xuất châu Âu bao phủ gần như là toàn bộ thị trường để đáp ứng nhu cầu của từ bên bộ binh đến không quân, hải quân. Trở lại câu hỏi, làm thế nào để tăng cường khả năng phòng thủ cho Liên Âu một cách hiệu quả nhất trong những điều kiện hiện nay, và nhất là sử dụng gói 800 tỷ euro trong cái kế hoạch Rearm Europe hợp lý nhất, thì giới trong ngành cho rằng việc đầu tiên phải làm là Bruxelles và các thành viên cần nhận diện rõ ràng những cái nhu cầu về thiết bị quân sự để biết rằng trong kho vũ khí của họ còn thiếu những gì và thiếu bao nhiêu, cần bao nhiêu thời gian để khắc phục được những lỗ hổng ấy. Các chuyên gia của Pháp như là tướng Dominique Trinquant, chuyên nghiên cứu về các vấn đề quốc phòng và quan hệ quốc tế, hay ông Cyril Bray thuộc Viện Nghiên cứu Jacques Delors đã đưa ra hẳn một danh sách khá dài, đó là châu Âu đang thiếu những phương tiện phòng thủ tầm xa, thiếu các hệ thống phòng không. Chiến tranh Ukraine cũng cho thấy rõ là cái vai trò thiết yếu của drone, mà trong lĩnh vực này thì châu Âu có phần bị chậm trễ. Trên thị trường chiến đấu cơ hiện đại thì châu Âu dù có những tên tuổi lớn như Rafale của Pháp hay Gripen của Thụy Điển, và thậm chí là Eurofighter, một dự án hợp tác chung giữa bốn nước trong châu Âu là Anh Quốc, Đức và Tây Ban Nha, Ý, nhưng bụt nhà không thiêng, và nhiều nước trong khối này, ngay cả bản thân Anh Quốc cũng như là Thụy Sĩ đều đã mua F-35 của Mỹ. Đức và Ý, Ba Lan, Rumani cũng như các quốc gia trong vùng Baltic chọn công nghệ của Hoa Kỳ. Guillaume Faury, tổng giám đốc tập đoàn hàng không Airbus và gồm cả mảng quốc phòng Airbus Defence, giải thích về xu hướng chuộng hàng Mỹ đó của nhiều nước trong Liên Âu.
Đức là một trong bốn thành viên ngay từ đầu tham gia dự án sản xuất chiến đấu cơ Eurofighter. Berlin vừa trang bị chiến đấu cơ của Mỹ F-35, vừa có cả Eurofighter. Tuy nhiên, để thực hiện một số phi vụ trong khuôn khổ các chương trình quân sự của NATO với bài tập mang theo đầu đạn hạt nhân, thì Đức bắt buộc phải dùng F-35 của Mỹ. Bên cạnh đó, cũng có những quốc gia khác trong Liên Âu quan niệm vũ khí của Hoa Kỳ còn là một lá bùa hộ mệnh để được Washington bảo đảm an ninh. Nhưng đến khi Mỹ quay lưng lại với châu lục này, như qua những diễn biến gần đây, thì thỏa thuận đổi vũ khí lấy an ninh đó đã tan vỡ.
Cũng ông Faury nhấn mạnh đến một bất cập khác trong việc châu Âu từ lâu nay huy động các nguồn lực tài chính và chính sách phát triển công nghiệp của mình một cách không hiệu quả.
À court terme, il y a un certain nombre de systèmes d'armes.
Quá thực, trong nhiều năm châu Âu chậm trễ trong việc đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng. Các khoản đầu tư của châu lục này cũng bị vụn vặt, có nghĩa là tùy theo quyết định ở cấp quốc gia của mỗi thành viên, cho nên đã không có đủ tầm cỡ. Do vậy, trong ngắn hạn, châu Âu chỉ có thể trông cậy vào Mỹ để có được một số thiết bị. Nhưng về lâu dài thì không có lý do gì ngăn cản Liên Âu sản xuất những mặt hàng như Hoa Kỳ, với điều kiện là châu Âu phải đoàn kết. Châu Âu cần tăng cường các phương tiện phòng thủ, cùng nhau chi tiêu một cách có hiệu quả hơn và cần sử dụng hàng của châu Âu.
Cũng chính vì những bất cập ấy mà các nước châu Âu trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã phải chuyển hướng để mua thiết bị và vũ khí của Hàn Quốc. Ba Lan là một trường hợp điển hình. Jan Russo, thông tín viên thường trực của báo Liseko tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, từng điều tra về tiềm lực của nền công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc, giải thích.
La menace nord-coréenne est toujours là.
Chính vì Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa vẫn tồn tại, cho nên Hàn Quốc phải liên tục trang bị vũ trang, phải phát triển những công nghệ mới trong lĩnh vực quốc phòng, phải cải thiện khả năng sản xuất, vân vân. Nhờ thế mà vũ khí của Hàn Quốc rẻ hơn so với hàng của Mỹ chẳng hạn, mà lại rất hiện đại với mức độ hiệu quả cao. Hơn nữa, khi đặt hàng Hoa Kỳ có khi phải đợi từ 3 đến 5 năm mới được giao hàng. Trái lại, giao dịch với các nhà sản xuất Hàn Quốc, thời gian giao hàng có khi chỉ là từ 6 tháng đến 1 năm mà thôi.
Về phía các nhà sản xuất thì cũng có những thách thức đang được đặt ra. Vào lúc mà Hoa Kỳ không còn xem an ninh của châu Âu là một ưu tiên Rồi ở Moscow sau Ukraine, Tổng thống Putin đang nhắm tới những mục tiêu khác nữa mà Ba Lan cũng như là nhiều nước ở Đông Âu và trong vùng Baltic e rằng họ là những nạn nhân tiếp theo, thì nhu cầu tái vũ trang của châu Âu càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết và châu Âu bị cho là không có nhiều thời gian để quyết định. Và như phóng viên của báo Leseco Jan Husso vừa nói, nhịp độ sản xuất của các tập đoàn Hàn Quốc là một lợi thế rất lớn, cho phép họ gặt hái được nhiều hợp đồng và xây dựng được uy tín với các khách hàng của châu Âu mà đứng đầu là Ba Lan. Quốc gia Đông Âu này có đường biên giới chung sát cạnh với Nga, Belarus và cả với Ukraine. Belarus thì là một đồng minh của Moscow, còn Ukraine là một quốc gia đang lâm chiến. Jean-Pierre Monnier, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp cho rằng trở ngại đầu tiên để thực sự xây dựng một mạng lưới công nghiệp hiệu quả cho châu Âu trong lĩnh vực quốc phòng là các thành viên sẽ phải có những dự án hợp tác vững chắc. Mới chỉ có quá ít những chương trình hợp tác công nghiệp giữa các nước trong Liên Âu thành công.
Trong mọi dự án hợp tác luôn có nguy cơ cạnh tranh giữa các tập đoàn châu Âu trong lĩnh vực quốc phòng, có sự tranh giành trong việc chia sẻ các công đoạn sản xuất, sự ngờ vực về mặt công nghệ, đặc biệt là trong ngành chế tạo vũ khí và thiết bị quân sự. Một dự án hợp tác chỉ có thể thành công nếu như hai tập đoàn thực sự cộng tác với nhau để tuy hai mà một. Trong lịch sử công nghiệp châu Âu, các dự án kết hợp này có một vài thành công nhưng cũng không ít thất bại. Cuối thập niên 90, đầu những năm 2000, châu Âu đã có nhiều dự án hợp tác lớn như chương trình phát triển máy bay vận tải A400M.
Christopher Dembick thuộc quỹ đầu tư Pictet Asset Management thì ông nêu lên một khó khăn khác của lục địa già, đó là cái sự chậm trễ so với Hoa Kỳ về công nghệ và khả năng sáng tạo.
On a aussi un retard qui est extrêmement élevé en termes de savoir-faire. Je donne un exemple, la France.
Châu Âu bị chậm trễ khá nhiều. Pháp là quốc gia tiên tiến nhất, nhưng cả trong trường hợp này, xin đưa ra một thí dụ cụ thể, đó là Paris đặt mua hàng không mẫu hạm với hệ thống phóng máy bay trên hạm, nhưng cả Pháp lẫn châu Âu hiện không có kỹ năng để chế tạo bộ phận thiết yếu này trên tàu sân bay. Pháp bắt buộc phải mua bộ phận này của Mỹ, tức là phi công của Pháp phải do Mỹ đào tạo. Trước mắt Liên Âu huy động được hàng trăm tỷ euro để tăng chi tiêu quân sự. Đây đã là một điều tốt, nhưng bên cạnh đó còn phải đầu tư vào các kỹ năng, chế tạo một số công cụ mũi nhọn và nhất là đuổi kịp Hoa Kỳ về công nghệ. Theo tôi, điều này đòi hỏi nhiều thời gian. Và thời gian cần thiết dài hơn là ngưỡng từ 4 đến 5 năm như điều thường được nói đến.
Riêng lãnh đạo của tập đoàn hàng không Airbus và chi nhánh Airbus Defence Guillaume Faury thì đưa ra một thực tế khác, đó là các nhà sản xuất châu Âu vẫn đang ngóng chờ đơn đặt hàng và phải thích nghi với những chuyển biến về địa chính trị.
Vừa rồi là tạp chí kinh tế với chủ đề tái vũ trang châu Âu chạy đua với thời gian. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Việt Nam dùng chính sách visa để duy trì sức thu hút đối với du khách quốc tế. Thành Phương phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Hải, giám đốc công ty La Planche Voyage, chuyên tổ chức các tour du lịch cho khách nói tiếng Pháp đến Việt Nam và một số nước láng giềng.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Du lịch thế giới đang trên đà phục hồi. Theo ước tính do Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công bố, 1,4 tỷ người đã đi du lịch nước ngoài vào năm ngoái, tức là tăng 11% so với năm 2023, trở lại với mức kỷ lục của năm 2019, trước khi bùng nổ đại dịch COVID-19. Do nhu cầu du lịch tăng cao, đặc biệt là ở châu Âu và châu Á, số lượng các chuyến đi quốc tế dự kiến sẽ tiếp tục tăng vào năm 2025 ở mức từ 3-5% so với năm 2024. Riêng ngành du lịch Việt Nam năm 2024 đã hồi phục gần như hoàn toàn khi đón tổng cộng 17,6 triệu lượt khách quốc tế, gần bằng với mức 18 triệu của năm 2019 trước khi bùng nổ đại dịch COVID-19. Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu đón từ 22-23 triệu lượt khách quốc tế. Trước mắt, trong 2 tháng đầu năm nay, gần 4 triệu lượt khách đã đến Việt Nam, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, cho thấy là Việt Nam đang trở lại thành một trong những điểm đến ưa thích của du khách từ nhiều nước. Vào ngày 24 tháng 11 năm ngoái, tại Bồ Đào Nha, Việt Nam đã được trao giải thưởng điểm đến tốt nhất châu Á tại lễ giải thưởng du lịch thế giới 2024, một giải được coi như là Oscar của ngành du lịch toàn cầu. Đây là lần thứ 6 Việt Nam giành được danh hiệu này và là lần thứ 3 liên tiếp. Việt Nam cũng đã đặc biệt thu hút du khách từ nước Pháp. tổ chức Entreprise du Voyage, đại diện cho 3.500 chuyên gia về du lịch và hơn 1.600 hãng du lịch vừa qua đã công bố kết quả khảo sát cho thấy là trong mùa đông vừa qua, Việt Nam là một trong 20 điểm đến hàng đầu của khách Pháp. Tuy xếp hạng 19, nhưng với số khách tăng thêm gần 50%. Trả lời RFI Việt ngữ tại hội chợ du lịch quốc tế Paris khai mạc ngày 13 tháng 3 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Hải, giám đốc của công ty La Palanche Voyage, chuyên tổ chức các tour du lịch cho khách nói tiếng Pháp đến Việt Nam, cũng như đến các nước láng giềng Lào, Campuchia, Miến Điện, ghi nhận.
Cái lượng khách tăng khá là nhiều. Tất nhiên nó còn kém một chút xíu so với cả trước Covid, nhưng mà công việc thì nhiều hơn trước. Tại vì trước Covid là người ta đi khách theo đoàn rất là nhiều. Ví dụ là 1.000 khách thôi thì chia ra mỗi đoàn 20-30 người thì nó chỉ 30 đoàn, 30 hướng dẫn. Nhưng mà cái đợt vừa rồi do vé bay giá đoàn và giá lẻ nó không chênh nhau nhiều, mà khách đi lẻ thì được tự do hơn, cho nên đâm ra người ta chia nhỏ ra rất là nhiều. Vì vậy trong nước hiện tại, nhất là khách Pháp của chúng tôi thì rất là thiếu hướng dẫn tiếng Pháp. Nhiều khi khách mà mua muộn muộn, chúng tôi còn phải nói trước với khách, bây giờ không còn hướng dẫn tiếng Pháp nữa, vui lòng đi hướng dẫn tiếng Anh hoặc là chúng tôi sẽ hỗ trợ từ xa qua điện thoại thôi. Có nghĩa là chỉ có làm chương trình giúp và đi với cả lái xe của chúng tôi thôi. Đó là tình hình của cái năm vừa rồi. Nói chung là nhìn thấy rất là tốt đấy.
Với hy vọng tiếp tục duy trì sức thu hút đối với du khách quốc tế, Chính phủ Hà Nội vào ngày 7 tháng 3 đã thông báo quyết định là công dân đến từ 12 nước, chủ yếu là châu Âu, bao gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Anh Quốc, Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan sẽ tiếp tục được miễn thị thực cho đến năm 2028 với thời gian tạm trú 45 ngày tính từ ngày nhập cảnh. Trên nguyên tắc, biện pháp này sẽ hết hạn kể từ ngày 15 tháng 3. Ông Nguyễn Xuân Hải, giám đốc của La Palanche Voyage cho biết, việc nâng số ngày miễn visa từ 15 lên 45 ngày đối với 12 nước, trong đó có Pháp, tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho du khách cũng như cho các công ty du lịch.
Trước đây 2 năm chỉ có 15 ngày miễn visa thôi. Tất cả các công ty đều chỉ làm hạn chế trong 15 ngày thôi. Bây giờ được 45 ngày. Thì khi mà có 45 ngày, có thể là người ta đến Việt Nam chỉ 15 ngày thôi. Nhưng mà ngược lại người ta có thể tiến lùi để kiếm được cái vé bay tốt hơn, phù hợp với cả cái mức chi trả của người ta hơn. Cho đâm ra cái 45 ngày là cả một cái bước đột phá lớn. Hơn nữa, ví dụ như công ty du lịch của chúng tôi chẳng hạn chuyên khách Pháp. Khách Pháp nổi tiếng trong cái ngành du lịch Việt Nam là người ta rất chịu khó đi sâu, đi xa. Trong cái quá khứ, khách nào cũng thường hỏi chúng tôi làm thế nào để được đi đến nọ đến kia. Nhưng mà khi quay lại chương trình lại bảo ôi thế thì lại mất những cái điểm mà gọi là bắt buộc phải qua. Dẫn đến cái chuyện là họ cũng không dám bỏ những cái điểm bắt buộc phải qua để đi đến những cái chỗ mới. Thì nay có 45 ngày giống như kiểu như là chúng ta đang thừa giấy ấy. Ở Việt Nam có câu là sẽ vẽ voi. Chúng tôi vẽ được những cái con voi rất là sinh động, là đưa được khách đến những cái vùng xa hơn, sâu hơn và đến những cái nơi mà theo chúng tôi là còn nguyên bản hơn, nó gọi là authenticity.
Thế nhưng ông Nguyễn Xuân Hải nêu lên một bất công đối với du khách đến từ hai nước láng giềng của Pháp là Bỉ và Thụy Sĩ trên vấn đề visa.
Người Bỉ nói tiếng Pháp, người Thụy Sĩ nói tiếng Pháp, mà trong quá khứ những người ấy không được miễn visa. Thực sự là đáng tiếc. Mà trong khi đó cái mức chi trả của người Bỉ, người Thụy Sĩ có thể là cao hơn cả người Pháp, có thể cao hơn nhiều. Mà trong khi đó người ta vì cái vướng visa, cái việc mà người ta có tiền thì người ta sẽ nổi hứng lên như thế nào để người ta đi chơi bất kỳ lúc nào. Thế mà người ta bị hạn chế về mặt visa, là cái đấy là hạn chế rất là lớn. Thật may mắn vừa rồi là bắt đầu từ tháng 3 là đã miễn cho người Thụy Sĩ, người Bỉ chưa. Tất nhiên là cái việc này là cái việc về quan hệ quốc tế. Mình không dám đi sâu cái chính sách visa. Mình cứ nghĩ cho người Bỉ, người Thụy Sĩ hay là những cái nước châu Âu xung quanh thì cái việc đấy nên phải làm đến mức tối đa.
Như đã nói ở trên, đầu năm nay, công dân từ các nước Ba Lan, Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ cũng đã được miễn visa. Quy định này được áp dụng từ 1 tháng 3 cho đến 31 tháng 12, 2025. Trước đó, tại phiên họp của Chính phủ ngày 5 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao cho Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch nghiên cứu chính sách visa phù hợp để đa dạng hóa việc miễn visa cho một số quốc gia, một số đối tượng, chẳng hạn như các tỷ phú trên thế giới. Nhưng làm gì thì làm, mục tiêu đón từ 22 đến 23 triệu lượt khách quốc tế mà Việt Nam đặt ra cho năm 2025 vẫn còn khiêm tốn so với Thái Lan. Nhờ thi hành chính sách thị thực Cởi mở, từ nhiều năm qua mà Thái Lan vẫn là một trong những điểm đến hàng đầu của du khách quốc tế. Thái Lan hiện đang miễn thị thực 60 ngày cho công dân của 93 quốc gia và đã tăng số quốc gia được cấp thị thực tại cửa khẩu từ 19 lên 31 nước trong năm nay. Nhờ vậy mà trong năm qua, Thái Lan đã đạt được mục tiêu đón gần 37 triệu lượt khách quốc tế. Riêng thủ đô Bangkok đứng đầu thế giới về lượng khách quốc tế đến, đạt con số kỷ lục 32,4 triệu người trong năm 2024, theo báo cáo thường niên của một công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu trụ sở tại Anh Quốc. Chính sách visa chỉ là một trong những công cụ để thu hút du khách quốc tế, để họ có thể quay lại nhiều lần và chi tiêu nhiều hơn, ngành du lịch Việt Nam còn phải cải thiện chất lượng dịch vụ, mang đến cho du khách những trải nghiệm tốt nhất. Riêng giám đốc công ty La Palance Voyage Nguyễn Xuân Hải, một người sinh trưởng ở Hà Nội và công ty cũng đặt trụ sở ở Hà Nội, có một góp ý về quản lý các điểm du lịch ở thủ đô Việt Nam.
Có rất nhiều những cái việc mà người ta cứ không quản lý được thì người ta sẽ cấm. Đấy là cái điều mà rất là đáng tiếc. Ví dụ như là trong cái quá khứ gần này, đã nhiều lần ở Hà Nội là cấm du khách đến cái phố gọi là phố đường tàu vì lý do nguy hiểm, vì lý do này khác đó kia, đồng ý. Nhưng mà cái chính là vì họ chưa quản lý được hay là họ không quản lý được thì là họ cấm cái đã, không cần biết. Và đấy là một cái điều thiệt thòi. Tại vì phố đường tàu thì là cái chặng mà rất nhiều khách đến ấy, là cái đoạn mà từ Hà Nội đi về phía Bắc. Có nghĩa là cái đường tàu rất là cổ, là cái đường tàu cổ nhất ở Đông Dương. Cái đường tàu đấy là cái đường tàu mà nó nối từ ga Hà Nội đến ga Lào Cai, ga Lạng Sơn, đi qua cầu Long Biên, một trong những cái cây cầu duy nhất ở Hà Nội trong quá khứ mà mọi người rất là thích đến, được khám phá, được xem những cái còn tồn tại đến hiện tại. Đáng ra là phải phát triển nó, quản lý nó tốt hơn, chứ không phải là cấm nó. Tôi tính nhanh như thế này, một cái ngày ấy, nếu mà nhìn lịch tàu ấy, thì có khoảng 10 chuyến tàu đi từ Hà Nội đi về phía Bắc, cả đi cả về nhiều lắm là đến 20 chuyến. Mỗi chuyến đi qua cái phố đường tàu khoảng tầm 5 đến 10 phút, 20 chuyến nhân với cả 10 phút. Nó chả đáng bao nhiêu cả để mà cấm cả một chặng phố không cho khách đi vào, làm cho cái việc mà chúng tôi muốn cho khách tìm được những cái góc sâu, xa và đặc thù đặc biệt hơn của Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung thì bị hạn chế.
Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI, les voix du monde.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin điện đàm vào 13 giờ giờ quốc tế hôm nay để bàn về ngừng bắn tại Ukraine và bình thường hóa quan hệ Mỹ-Nga. Liên Âu ra báo cáo về việc Trung Quốc-Nga dùng vũ khí kỹ thuật số tấn công trên quy mô lớn vào các nền dân chủ. Lần đầu tiên từ cuối tháng Giêng năm nay, Israel oanh kích trở lại dải Gaza khiến hơn 400 người chết. Một mỗi ngày một sự kiện, phải chăng thỏa thuận về ngừng bắn ở Ukraine đã được hai ông Trump và Putin ngấm ngầm định đoạt từ trước. Mục theo dòng thời sự, dự án Alaska khí hóa lỏng, Mỹ muốn bán khí đốt nhưng Nhật Bản lưỡng lự. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí xã hội với đề tài sản xuất tấm pin mặt trời, Pháp tụt hậu sau Trung Quốc 10 năm, tạp chí do Thu Hằng biên soạn. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.